ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian đạo Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức trụ trì chùa Phước Lâm, Tiền Giang. Thưa tất cả là quý thầy hữu tri thức. Trong buổi gặp gỡ hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Tám phước nhờ nói lời từ ái. Đây là phần thứ bảy trong kinh Thập Thiện, và cũng là phần đóng vai trò rất quan trọng trong truyền thông bằng ngôn ngữ và chữ viết giữa ta và con người trong xã hội. Nội dung điều đạo đức thứ tư được Đức Phật quy định cho người đệ tử tại gia. Thứ nhất là nói những lời phù hợp với sự thật để trở thành bậc chân nhân và đảm bảo được tính chân trí trung trực trong cuộc đời. Phương diện hai là nói những lời mang tính xây dựng, hòa hợp, đoàn kết, thương yêu. Theo đó đó, sức mạnh của tập thể và tổ chức được duy trì trong tương quan hài hòa và tương kính. Phương diện ba là những lời nói mang tính từ ái, tránh những lời xúc phạm, thương tổn, quyền rủa, chửi bế, văn tục, làm cho người nghe có cảm giác mệt mỏi, căng thẳng và dẫn đến nhiều trở ngại trong quan hệ giữa con người với con người. Và phương diện bốn là nói những lời có lợi ích, tức là có giá trị cho người nghe, và khi nghe xong đó họ có khuynh hướng ứng dụng những lời hay ý đẹp của chúng ta. Trong bốn phương diện của điều đạo đức thứ tư dành cho người tại gia đó, phương diện thứ ba được kinh Thập Thiện phân tích qua tám yếu tố. Lời từ ái được Đức Phật nêu ra bao gồm: A. Không sử dụng ngôn ngữ văn tục. Đó là ngôn ngữ mà phần lớn những người sống ở trong các khu lao động nghèo đã quen từ thuở nhỏ, khi bắt chước các thế hệ đi trước, bao gồm cha mẹ ruột, anh chị em, bà con làng xóm. Cứ mỗi một câu nói, địa một câu tục, mà phần lớn á, đối tượng được văn tục trong ngôn ngữ tục của con người là cha, mẹ, ông, bà. Và do vậy, người sử dụng ngôn ngữ văn tục đã phạm đến tội bất kính những người đã sanh thành ra mình, vì không để ý đến ngôn ngữ được sử dụng này. Người bất hạnh sống trong các môi trường lao động nghèo hiếm có cơ hội nâng cao đời sống xã hội và phước báo của mình lên. Vì theo Đức Phật, bất hiếu với cha mẹ là một trong năm trọng tội làm cho con người khó có thể tiến thân trong xã hội lắm. Do vậy, làm cha mẹ cần phải làm gương, sử dụng ngôn ngữ chân chính lịch sự, dầu có phật lòng tức tối, sống trong cảnh ngang trái, đối diện quá nhiều với nỗi khổ niềm đau, ta vẫn giữ được phong cách và nhân cách của con người đang khi phát biểu hay là truyền đạt một thông tin nào đó đối với những người tạo ra ăn quán giang hồ, nỗi khổ niềm đau, trở ngại và các gian khó. Ai đã có thói quen sử dụng ngôn ngữ văn tục, không phải quá khó để điều chỉnh nó. Chỉ cần suy nghĩ, mỗi lần ta văn tục, ta đang gieo một trọng tội đến cha mẹ và ông bà, và điều đó là không nên. Mỗi lần ta văn tục đến cha mẹ, ông bà, người khác, ta đang xúc phạm đến hai đấng thiêng liêng và các thành phần thiêng liêng của người khác, và tội đó cũng tương đương. Và ta cần nghĩ đến rằng người văn tục sẽ không được đánh giá là người có nhân cách và giá trị đạo đức tốt. Dần dà ta phải thay đổi ngôn ngữ văn tục bằng những ngôn ngữ thay thế tích cực hơn. B. Không nói những lời có thể gây thương tổn và xúc phạm, bao gồm nói châm biếm, nói khiêu khích, nói hoàng xuyên, nói đâm thọc, nó làm cho người nghe cảm thấy đai nghiến, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, đừ đẳng, và thậm chí là bị ám ảnh hoài những lời nói đó mà không quên được. Thời cai, sổ độc, chù yếm, vân vân đều thuộc vào loại hình thứ hai này. Trong dân gian, mỗi khi ta ghét ai, nếu không làm chủ được sự phát ngôn, ta có thể quyền rủa, trời đánh, thánh đâm, xe cán, chết không toàn thân, hoặc là sanh con không có hậu môn, vân vân. Mặc dầu lời nói đó không dẫn đến các hậu quả tương tự đối với người mình không thích, tâm xấu ác thể hiện qua ngôn ngữ xấu đó đã làm chúng ta phải gieo một nghiệp xấu và phải trả những hậu quả ít nhiều. Chỉ vì thỏa mãn cơn giận tức chút xíu thôi, ta phải mang vào trong cuộc đời của mình những bất hạnh lớn để làm gì? Như vậy, chửi người khác, quyền rủa người khác, thực ra là đang đi đọt phước báo của bản thân thôi, và làm cho chúng ta giảm dần, giảm mòn các phước báo đã có, đang có hoặc sẽ có. Ai đã lỡ phát ngôn chù yếm, quyền rủa, cay độc đối với người khác, nên mạnh dạn ngỏ lời xin lỗi họ khi họ còn sống, trước mặt và qua điện thoại, bằng tâm chí thành, và mong cho họ tháo mở được oan khúc giữa mình và họ, nhằm mang lại đời sống thăng bằng và thanh bình của họ có trước đây. Dân gian Việt Nam có câu rất sâu sắc: một cái giá bằng ba cái đánh. Đó là một so sánh rất ấn tượng. Cái giá tức là cái hù dọa thôi, nhưng mà tác hại đau trong tâm dẫn đến những nỗi khủng hoảng tâm lý và sợ hãi có thể kéo theo nhiều bất hạnh khác. Nó còn hơn là ba cái đánh thật. Đánh một cái, người bị đánh đau điếng, sau đó hết đau, rồi nỗi sợ hãi cũng theo đó kết thúc. Còn hù dọa thì người bị hù sẽ không biết rằng mình sẽ bị đánh lúc nào, đau ở đâu, do vậy mang nỗi ám ảnh và cơn đau đó ảnh vào người đó rất lâu dài. Nói ba bằng ba cái đánh là ít ấy, từ lúc đó bằng đến 30 cái đánh, 300 cái đánh, 3000 cái đánh, thậm chí là 3 tỷ cái đánh cũng không chừng, nếu lời thù cai rửa độc, thề độc của chúng ta quá nặng đến đổi vài chục năm sau người bị hù vẫn chưa quên. Thì nghiệp ác về ngôn ngữ này đó vẫn mang theo chúng ta như bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Do đó hãy mạnh dạn xin lỗi. Xin lỗi không phải là dấu hiệu của sự yếu hèn, mà là biểu hiện của một đời sống văn hóa và đạo đức tốt. Người có bản lĩnh mới dám xin lỗi người khác. Không nên mặc cảm khi phải xin lỗi. Xin lỗi là dấu hiệu tích cực trong quan hệ giữa con người với con người. C. Không nên sử dụng các ngữ điệu của lời nói mà theo đó người nghe có cảm giác căng thẳng, khó chịu hay nghĩ rằng là mình đang bị ám chỉ. Viết ra một câu nói, người nghe không có cảm giác rằng là mình đang bị ghét cay, ghét đắng, ghét bỏ, nhưng mà thể hiện qua ngữ điệu của ngôn ngữ đó thì người ta khó có thể không nhận ra được việc đó. Ví dụ như một người nói xã giao với cái tâm ganh tị làm cho người nghe khó chịu: tôi biết anh là người có tài, tôi rất nể phục anh. Ngữ điệu bình thường đó đang thể hiện cái mối xã giao thông thường, cũng không phải tốt, cũng không phải xấu, nhất là cái lời nói lịch sự cho người nghe không cảm thấy khó chịu. Bây giờ ta thử đổi ngữ điệu: tôi biết anh là người có tài, tôi rất kính phục anh. Cái người nghe cảm thấy rằng là mình và người nói là đối thủ rồi, nói dằn mặt, nói để cho người khác phải biết rằng là anh phải coi chừng tôi đấy, tôi sẽ chơi anh bằng cái đầu đá. Là một ngôn ngữ mang tính ám chỉ, thể hiện qua ngữ điệu trong truyền thông. Như vậy ngữ điệu này được tâm đạo diễn và chi phối khá nhiều, tùy theo cái sự thâm độc, chua cay, cá tính khó khăn, khó chịu mà ngữ điệu đó nó được thể hiện qua một cách nào đó, làm cho người nghe cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, đờ đẫn, vân vân. Hãy tránh sử dụng các ngữ điệu căng thẳng đó. D. Không nên đi đến các thầy bùa, thầy pháp, thầy tướng số, thầy ngải, thầy địa lý, thầy phong thủy, thầy trù yếm để thư yếm, quyền rủa một người nào đó mà mình không thích. Trên thực tế thì các loại bùa phép đều không có tác dụng thật. Nhưng mà khi mà tâm mình duyên đến loại bùa yếm và chù yếm đó, và người bị chúng ta ghét bỏ có cảm giác rằng hoặc được truyền thông tin rằng họ đang bị chù yếm, thì tác dụng tâm lý đó là có thật, và làm cho họ sống ở trong mệt mỏi, căng thẳng, khủng hoảng tinh thần. Cho nên khi bị mỏi mệt hay là mất ngủ về ban ngày, thất bại trong làm ăn buôn bán, căng thẳng sức ép của thị trường, tương quan gia đình với những người thân không được thoải mái, thì người đó có cảm giác rằng bùa đang tác dụng trên cơ thể và tâm mình. Và một số trường hợp người bị suy nhược thần kinh nặng, bị tác động mạnh bởi những niềm tin mê tín đó, có thể dẫn đến các phản ứng điên loạn, đang khi bùa không có thật mà vẫn tạo ra sự điên loạn người khác. Thì tội lỗi của người sử dụng các nghệ thuật như vừa nêu và làm cho người khác biết được rằng là mình đang chù yếm sẽ mang tội giết người, hoặc là tội dẫn đến sự giết người. Cho nên là ai bị hù rằng bị thư yếm đừng nên tin, chuyện đó không có thật. Nếu bùa phép và thư yếm là có thật đấy, chủ nghĩa khủng bố đặc biệt như là mạng lưới Al-Qaeda của Bin Laden Osama sẽ không phải tốn tiền, không phải tốn người, không phải tốn nhân mạng hy sinh, chỉ cần thuê các ông thầy bùa, thầy ngải giỏi nhất trên hành tinh này thư yếm và giết chết tất cả đã thực thi, những người nào thực thi luật pháp chống lại mạng lưới Al-Qaeda đó là xong rồi. Họ phải mang tiếng với thế giới, họ trở thành là kẻ thù của thế giới, nhất là kẻ thù của Mỹ. Nếu thư yếm mà có tác dụng thật đó, thì tổng thống George Bush kế đến là Barack Obama đã chẳng phải tốn đến 100 vài chục triệu đô la trao giải thưởng cho ai chỉ ra thông tin giết được hoặc bắt sống được Osama Bin Laden. Bởi vì biết là trong 10 năm qua cho đến ngày 20 tháng 5 2011 khi Osama bị tấn công giết, bị giết, thì chính phủ Hoa Kỳ đã tốn vài trăm triệu đô la cho hoạt động tình báo và các phương tiện công cụ tình báo để tìm ra và giết được ông. Chính quyền Obama chỉ cần nhờ thư yếm là có thể giết chết được ông ấy rồi. Thuốc mê thì có thật, nó là một loại hóa chất mà tác dụng của nó trực tiếp thông qua lỗ mũi lên trên não, làm cho người bị cài thuốc mê sẽ có thể mất phản ứng về tri giác, dẫn đến những ảo giác, cho nên họ dễ dàng bị dụ dỗ bởi người sử dụng thuốc mê này. Trong vòng 60 giây cho đến 90 giây, nếu có tiền, vàng dòng, kim cương, ngọc ngà, châu báu, họ sẵn sàng lấy ra đưa hết cho người đó. Sau khi người đó vừa ra khỏi tiệm vàng, tiệm kim cương hay khỏi nhà, thì cái tác dụng của thuốc cũng vừa được kết thúc. Người đó tỉnh dậy và biết rằng mình vừa bị lừa đảo và chuyện đó đã thoát ngoài tầm tay rồi. Nhiều tiệm vàng, kim cương có máy quay camera thấy rõ được mặt của những kẻ lừa đảo đó, nhưng mà vẫn biệt vô tâm tích vì không biết họ ở đâu để truy tìm, để truy nã. Tại sao người sử dụng thuốc mê đó lại không bị mê mà người đang nói chuyện thì lại bị mê? Bởi vì khi đi vào để giao lưu, họ đã bịt lỗ mũi, cái tác dụng không thông qua lỗ mũi được, làm cho họ không bị ảnh hưởng bởi thuốc mê. Đang khi người chủ hoặc là người bán hàng hay là chủ nhà không sử dụng các hệ thống chống thuốc mê, cho nên là bị tác động. Phải thấy các cơ chế y khoa về vấn đề này để chúng ta bớt đi các mê tín về vấn đề bùa mê thuốc lú. Có một đứa con hoặc trai hoặc gái bỏ đi theo người yêu, không nghe lời khuyên của cha mẹ, phần lớn ta có khuyên hướng lý giải là người thân của mình đang bị người tình đó bỏ bùa gây thuốc mê. Không có, đó là sự si tình. Đang khi đến với những người khác, người si tình này không thỏa mãn được tình yêu, không thỏa mãn được tính dục, đến với cái người khéo léo biết các cái đen này, làm cho người đó phải chết mê chết mệt. Là do vậy thậm chí bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ người thân, bỏ gia tài, bỏ danh dự, bỏ tất cả để đến với cái người mà họ cảm thấy là hợp luôn, và thiếu thì chịu không nổi. Đó là bốn nội dung căn bản mà điều đạo đức thứ tư của người tại gia Đức Phật đã dạy. Và trong kinh Thập Thiện, Đức Phật phân tích 8 yếu tố khá chi tiết để chúng ta thân tập đạt được trọn vẹn đạo đức từ ái trong truyền thông. Từ là từ bi, ái là thương yêu. Ngôn ngữ từ ái tức là phải là ngôn ngữ mang tính chất thương yêu người khác và có lòng từ bi đối với người đang được truyền thông, tức là người nghe. Dù người đó là kẻ thù hay là người quý mến ta, sử dụng ngôn ngữ từ ái với người thân thương là quá dễ. Ít nhất là có mối quan hệ tình thân, có quan hệ tình thương, có quan hệ đồng chiều, có quan hệ liên minh, có quan hệ bằng hữu, bằng vật. Do đó rất dễ dàng thực hiện. Còn sử dụng ngôn ngữ từ ái đối với kẻ thù, với những người chọc gậy bánh xe, kẻ phế đám, những người hãm hại mình là cả một thách đố lớn. Theo tinh thần Phật giáo, có hàng trăm hàng nghìn những người bạn là một phước báo lớn, nhưng có một kẻ thù là tê bề qua lát cuộc đời rồi, như là những kẻ thù hiểm độc, ích kỷ, tâm xấu nhiều, thì họ sẽ núp trong bóng tối, ném đá giấu tay, giết người không ra mặt, tạo biết bao nhiêu cảnh huống kinh hoàng, bế tắc, làm cho các mối quan hệ xã hội của người bị hãm hại ngày càng bị tổn thất nhiều hơn. Đến độ rất nhiều người vì sợ mà không dám tiếp tục liên lạc, giao lưu, tiếp xúc, hợp tác với kẻ bị hại đó. Ngôn ngữ từ ái phải hướng đến là ngôn ngữ có mục đích, có giá trị, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người nghe. Bất luận người đang nghe là kẻ có thiện cảm hay là ác cảm với ta, ta buộc cũng phải nói ngôn ngữ từ ái. Một là nói lời không trái pháp quy. Ở đây Đức Phật đưa ra từ ái phải phù hợp với hiến pháp, luật pháp, nội quy, phong tục, tập quán, văn hóa ở nơi mà chúng ta đến. Nếu không rành được vấn đề này thì ngôn ngữ từ ái khó có thể đạt được. Người Quảng Nam thường phát âm không chuẩn, và do việc phát âm không chuẩn nó có những cái từ làm cho người nghe phải bị hiểu lầm, dẫn đến sự giận tức khó chịu. Một người cha Quảng Nam có con gái làm việc ở Sài Gòn và gả cho một chàng trai Sài Gòn. Một hôm nọ, người cha vào thăm đôi vợ chồng trẻ này ở lại vài hôm và muốn đứa con trai dẫn mình đi xem sở thú. Người cha nói: "Này con, cha muốn xem sở thú tại thành phố Hồ Chí Minh. Con hãy hy sinh vài việc làm vào buổi sáng này cho cha biết được cái sự đa dạng của sở thú. Điều đó cha đã từng mơ ước mà chưa thực hiện được. Này sáng dịp mong con giúp cha." Chàng rể lịch sự thưa khoanh tay lại: "Thưa cha, hôm nay con kẹt, con không thể dẫn cha đi được. Cha hãy nhờ vợ con dẫn giùm." Người cha giận đùng đùng lên: "Tổ cha mày, mày không dẫn tao đi thì thôi, tại sao mày chửi tao?" Cái chữ con kẹt ở trong ngôn ngữ của miền Nam và miền Bắc là một từ rất bình thường, tức là bận rộn một cái gì đó. Và do sự bận rộn, tính quan trọng và ưu tiên của công việc đó làm cho người được yêu cầu không thể nào thỏa mãn được cái nguyện vọng của người thân của mình. Ở đây là cha rể, mặc dù chàng rể rất muốn thỏa mãn việc đó nhưng không có cách nào khác, vì nếu đi làm thì là bình thường, còn bỏ việc làm mà dẫn người cha đi có thể bị nghỉ việc. Đang khi cái phát âm phương ngữ của người Quảng Nam, chữ con kẹt nó trở thành một cái từ rất là tục, và sử dụng từ đó làm cho người nghe có cảm giác là bị xúc phạm, bị chửi bới, thiếu tôn trọng. Như vậy nói từ phù hợp với pháp quy phải đảm bảo được cái tính văn hóa, phong tục, tập quán vùng miền. Ở nhiều quốc gia, cú sốc văn hóa thường diễn ra giữa người địa phương và người đi du lịch, bởi vì mỗi người nó có một cái hệ văn hóa khác nhau. Cho nên những từ ngữ ở nơi văn hóa này xem là hay, là đẹp, nhưng mà ở chỗ khác xem là một cái gì đó rất là tục, người ta kỵ dùng nó. Tên của Tổng thống Pháp vừa mới được đắc cử, trong ngôn ngữ Trung Đông đó, nếu phân âm chuẩn, nó được xem là cái cổ quý của đàn ông. Thế nên các phương tiện truyền thông của Trung Đông phải rất dè dặt, tại vì nếu mà nó chuẩn cái tên đó thì người ta sẽ phá cười lên, ta nói là đang biếm nhẹ ông Tổng thống Pháp mới này, mặc dù họ có muốn thế đâu. Sự trùng âm trong ngôn ngữ dẫn đến những cái từ tục là chuyện rất thường tình thôi. Cho nên họ buộc phải thêm các cái từ điểm khác, mà giờ không chuẩn được cái tên của ông, nhưng mà buộc họ không có một cái sự lựa chọn khác. Cho nên Tổng thống Pháp và đoàn ngoại giao của ông bắt buộc phải chấp nhận từ phiên âm trạc này, chứ không thể dùng từ đúng cả, vì ta không muốn xúc phạm ngài Tổng thống Pháp mới đắc cử. Đa khi phương Tây á thì thích dùng họ chứ không thích dùng tên. Nếu dùng Holland thì đâu có chung gì đâu, nhưng mà dùng cái họ đó thì lại cho một từ rất tục. Do đó Đức Phật rất khéo và khuyên người sử dụng ngôn ngữ từ ái phải hiểu văn hóa, phong tục, tập quán, phương ngữ, và tránh dùng những cái từ mà ở phương ngữ phong tục tập quán tháng được xem là cấm kỵ. Như vậy người nghe có cảm giác thoải mái khi nghe. Hay là nói lời mang lại lợi lạc, lời nói ngon nói ngọt theo kiểu ngọt mặt chết ruồi, không được Đức Phật khích lệ, vì đó là sự sử dụng của những người hiểm tâm vị kỷ cao, mục đích là cá nhân nhiều, và do vậy người nghe đang bị đánh lừa và bị xúc phạm. Do đó nội dung của lời nói phải mang lại sự lợi lạc cho người nghe. Như vậy học điều thứ hai trong truyền thông từ ái này đó, người thực tập đó, cần phải kiềm chế, không nên nói chuyện mà nó không liên hệ đến lợi ích gì cho ai, bao gồm những lời tán gẫu, những lời nói để mà nói giết thời gian. Chị em phụ nữ nếu không khéo rơi vào thói quen này rất là nhiều. Ngồi lại là chúng ta có thói quen tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ to, chuyện chồng con, chuyện khó khăn, chuyện mệt mỏi trong gia đình, vân vân. Đằng khi đó, những người đang nghe chúng ta không hề có cái khả năng và kỹ năng để tháo mở và giúp mình vượt qua những bế tắc. Không khéo đó, người nghe đổ dầu vào lửa thì mình bị phiền não nhiều hơn. Ví dụ vợ nào cưới phải ông chồng bị rơi vào nghiệp nghiện rượu, ông thì chung thủy với vợ, có trách nhiệm với gia đình, nhưng mà cái tật bỏ rượu không được, chiều tối về là nhậu xỉn quất thước, vợ phải chăm sóc, phải tắm rửa, phải thay áo quần, phải tẩy rửa những cái mùi hôi tanh do bị ói mửa. Bây giờ đi than vãn cái đó cho bạn bè làng xóm đâu giải quyết được chuyện gì, đôi lúc có thể dẫn đến cái mặc cảm tự ái của người chồng đó. Ta cần chia sẻ với những người có khả năng giúp cho mình vượt qua bế tắc đó. Ví dụ như trong quan hệ giữa chồng với bà con, có ông chú chồng rất nể rất phục, có bà chị chồng rất là nghe lời, thì nên tâm sự với hai người đó để việc tác động tích cực có thể làm cho chồng thay đổi. Vì thông tin này không bị lan rộng phổ biến trong quần chúng, và chồng sẽ nể phục hơn cái cách thức mà vợ đang hỗ trợ giúp mình thoát ra khỏi bế tắc. Chứ nếu tâm sự phải một bà phụ nữ ghét đàn ông, bà lý gì không đi, ông nói làm chồng cái gì không xứng đáng làm chồng của bà đâu, cái chuyện đang hạnh phúc chỉ có một cái trục trặc nhỏ thôi, nghe câu nói đó là tự động nhiều bà vợ về muốn nổi đóa nổi cáo với ông chồng, là không giải quyết được vấn đề mà làm cho vấn nạn nó trở nên nghiêm trọng hơn. Đó là nói những lời thiếu lợi ích, không mang lại lợi lạc cho ai. Do đó chị em phụ nữ phải cố gắng kiềm chế cảm xúc, thay đổi đối tượng của tâm để cho cái bực dọc, tức tối, khổ đau, mệt mỏi của mình nó được thay thế bằng một đối tượng quan tâm khác. Chơi thể dục thể thao, thể dục thẩm mỹ, nghe nhạc nhẹ, du dương trầm bổng, xem phim hài, hay là nghe một bài kinh, hoặc là tập trung vào một quyển sách Phật hay, nghe một bài thuyết pháp của một vị giảng sư mà mình thích, sẽ làm cho tâm chúng ta trở nên thoải mái bình an hơn, thay vì bị kẹt dứa trong nỗi đau của ông chồng bị nghiện rượu. Phải có nghệ thuật mới giúp chồng thoát ra khỏi bệnh này. Phê bình, chỉ trích, ta quán, than thở không giải quyết được vấn đề, nhất là nói cho những người không có kỹ năng và không có trình độ chuyên môn để giúp cho chúng ta tháo mở được nó. 3. Nói lời hợp lý và logic. Lời từ ái không chỉ là lời mang yếu tố hài lòng người nghe theo sự lựa lời mà nói những điều cần nói mát ruột, nói cho người nghe cảm thấy được hạnh phúc, mà phải nói một cách hợp lý và logic, tức là nói đúng sự thật. Và do vậy các Phật tử khi giữ 10 điều thiện để Đức Phật dạy, không nên tiếp tay tuyên truyền mê tín dị đoan, vì những điều đó trái với chân lý, trái với sự thật, không hợp nhân quả. Tiếp tay những điều đó là ta phá hư nội dung truyền thông từ ái giữa mình và người khác. Trong kinh Di Giáo trước khi qua đời đó, tại rừng Ta La Sông Thọ, Đức Phật yêu cầu người xuất gia và đệ tử tại gia của Ngài không nên làm những nghề sau đây. Thứ nhất, phong thủy và địa lý. Vì tính cường điệu sai với hiện thực rất cao, làm cho người bị lệ thuộc tâm lý chứ không giải quyết được vấn đề trong công ăn việc làm, giàu sang hay nghèo khó, thành công hay thất bại. Thứ hai, không làm các loại hình bói toán năm tháng ngày giờ, bởi vì vận mệnh con người theo Đức Phật không lệ thuộc vào các con số. Nho giáo và văn hóa tại Trung Quốc Việt Nam thường có quan niệm rằng mọi vật có thước tắc, có kích cỡ, có con số, và con người cũng có số mệnh theo công thức đó. Vận mệnh theo Phật giáo do chúng ta tạo ra bằng tự do ý chí thông qua các quyết định và khuynh hướng sống. Thay đổi nhận thức của tâm, ta sẽ thay đổi được cuộc sống, thay thói quen, thay lối sống, và do đó thay đổi được cuộc đời. Và Đức Phật khẳng định rằng con người chính là chủ nhân của chính mình. Mà nói theo ngôn ngữ hiện đại, con người là kiến trúc sư của chính mình, là đạo diễn của chính mình thôi, chứ không phải là một người khác. Cho nên không có số phận thật, mà có sự trôi chảy của tư duy và hành động. Mỗi một hoàn cảnh thuận dần nghịch có thể tác động đến tâm của chúng ta, làm chúng ta có một khuynh hướng khác nhau. Duy trì lập trường tốt sẽ giúp cho chúng ta có được một khuynh hướng sống tốt. Cho nên không nên tin vào các loại bói toán. Nếu bói toán có giá trị chân lý thật, cũng giống như phong thủy địa lý mà có giá trị chân lý thật, thì có lẽ là cộng đồng người Trung Hoa vốn phát sinh từ đây và chủ trương về những loại này sẽ phải là, hoặc là đã là những người giàu nhất trên hành tinh trong lịch sử rồi. Mà trên thực tế đó, chỉ mới trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, Trung Quốc trở thành là một trong những cường quốc đang nổi. Còn nhiều thế kỷ về trước á, phần lớn những người Trung Quốc đều là những người nghèo, cũng giống như Việt Nam thôi. Ở phương Tây vẫn là những người đi đầu về cái giàu và gấp độ giàu trên hành tinh. Cho nên phong thủy địa lý không giải quyết được, bói toán không giải quyết được. Cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra trên toàn cầu, Trung Quốc cũng bị lãnh đủ, mặc dù nó không trực tiếp như là Hoa Kỳ và nhóm G8, G20, mà ảnh hưởng di truyền đó theo học thuyết nhân duyên và nhân quả của Đạo Phật, nó làm cho tất cả 7 tỷ cư dân trên hành tinh này đều phải gánh chịu chung một số phận, đó là lao đao, lặng đặng về kinh tế và làm ăn. C. Không nên tin ngày chết, ngày sinh của bản thân và của những người thân ảnh hưởng đến công ăn việc làm, giàu sang, phú quý, nghèo khó, bất hạnh của những người còn lại. Ai tin như thế là đang vu khống cho thân bằng quyến thuộc đã quá cố, đang khi họ không có cơ hội để tự đính chính và minh oan cho mình. Đó là một tội lỗi rất nặng. Nói phù hợp với chân lý, phù hợp với nhân quả là lời nói mang yếu tố từ ái. Cho nên muốn sống bình an theo Phật giáo thì đừng đi thầy bùa, thầy ngải, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, bởi vì họ chỉ mang lại cho chúng ta nỗi sợ hãi và phiền muộn thôi. Phần lớn họ ký vào tâm trạng chúng ta những nỗi sợ hãi để chúng ta phải bị lệ thuộc tâm lý, từ đó họ dễ dời cúng cái này làm cái kia, thậm chí tốn hàng trăm triệu mà chẳng có lợi ích gì hết á. Miền Bắc nổi tiếng về mê tín do tin Hoàng Xuyên là gì đó những thứ vừa nêu. Miền Nam thì được học Phật pháp vững hơn, cho nên thoát ra khỏi được ách tắc đó và đi đúng với chánh tín Phật dạy. 4 là nói lời đẹp lòng người nghe. Để làm được việc đó đó, khi giận đừng có phát ngôn. Hãy tập hít thở không khí trong lành, đi tản bộ, nhìn mảng trời xanh, nhìn các loại cây xanh, hướng về mặt trời để tâm chúng ta nó có cái cơ hội tiếp xúc với những cái tích cực. Và vậy đó, cái bực tức vốn làm cho thần kinh bị rối loạn, nhịp tim bị rối loạn, rồi não bị tăng sông máu, thì giảm được ở một mức độ tối đa. Việc hít thở đó làm cho mọi thứ nó được bình thường. Và do vậy ta sẽ tránh được những cái phát ngôn không như ý. Giận mất khôn là một câu nói trong dân gian Việt Nam ảnh hưởng sâu sắc từ lời tự ái mà Đức Phật đã dạy. Có rất nhiều người chồng khi giận lên á, chửi vợ rất thậm tệ, sau này phải hối hận. Nhiều cô tự ái cao, tự trọng nhiều mà nghe chửi mắng như thế là bỏ về cha mẹ ruột mình, không ở nữa, ly thân. Không khéo giải quyết các cái vấn nạn nhỏ đó có thể dẫn đến nhiều hậu quả lớn. Nhiều bà vợ có ngôn ngữ như sư tử Hà Đông, Hà Tây thì làm cho chồng có cảm giác là đang sống chung với Hà Bá, cũng không thể là hạnh phúc được. Do đó phải nói những lời đẹp lòng người. Có nhiều người nghĩ rằng là vì tôi là vợ anh ấy cho nên tôi được quyền nói như thế, vì tôi là chồng bà ấy cho nên tôi được quyền nói. Không sao, nói như thế là sai. Là vợ chồng của nhau, ta phải nói lời đẹp lòng nhau, bớt nói những lời chổi nhau. Phương Tây có ngạn ngữ mở mồm to, ly dị sớm. Khái niệm mồm to được hiểu là nói những lời xúc phạm, không đẹp lòng người nghe, nghe mà phải tức tối, khó chịu, phiền não, căng thẳng, nghe mà phải bịt lỗ tai, mà phải bỏ đi chỗ khác. Vợ chồng mà nói với nhau những lời như thế, không ly dị thì cũng ly thân. Văn hóa công sở giúp cho chúng ta buộc phải nói những lời lịch sự khi giao tiếp với đối tác. Dầu như ta phải được huấn luyện, dầu cho đối tác nói như là xúc phạm, vẫn phải xem khách hàng là thượng đế, cho nên phải nở được người thật tươi, phải chiều chuộng họ để không phải mất khách hàng. Nếu ta áp dụng được văn hóa công sở và văn hóa giao tế đó đối với vợ chồng và người thân thương thì hạnh phúc gia đình được đảm bảo. Nhưng rất tiếc phần lớn chúng ta không làm được việc ấy. Chúng ta nghĩ rằng là đối với người dân mình ráng làm, về là xả các cái căng thẳng đó ra, cho nên nói thoải mái, không phải o ép mình nữa, không phải ráng kiềm chế mình nữa. Và làm như vậy là người thân chúng ta bị lãnh đủ theo công thức giận cá khách hàng, chém thớt người thân. Lẽ ra ta phải làm ngược lại. Người dân mà mình làm ngược lại thì mình sẽ bị mất công ăn việc làm. Thì tại sao mình không dám nghĩ và dám tin rằng là ứng xử xúc phạm người thân thì ta mất người thân. Mất người thân còn quan trọng hơn là mất khách hàng nữa. Do đó phải nói những lời đẹp lòng người. Muốn như thế phải phát xuất từ cái tâm. Cái tâm muốn làm đẹp lòng người nghe thì ta mới ngỏ lời lòng người nghe. Tập và ít phản ứng trước những lời chướng tai gây mắt, bởi vì nói trong trường hợp đó cũng không mang lợi ích gì cho ai. Kẻ đang bị phiền não giận tức sẽ khó có thể nghe được điều đúng, cho nên thôi ta chịu khó nhẫn để cho sóng im gió lặng và cái căng thẳng giữa hai bên không diễn ra. Chờ một dịp thuận lợi thích hợp ta góp ý sao vẫn chưa muộn. Đó là sự khôn khéo của người phát ngôn. Năm là lời nói của mình được người khác quý trọng. Muốn như thế thì phải tạo dựng uy tín trong truyền thông. Nói có gì phải chắc cú cái đó, không biết thì dựa cột nghe, quan sát, theo dõi. Nhưng mà đừng nên vội tin những dữ liệu trong sự nghe là sự thật. Người ít kinh nghiệm dễ bị kẹt vào các cái bẫy tâm lý chiến này, là chỉ cần dựng lên những cái câu chuyện nghe có vẻ logic thôi, có những sự thật nhất định nào đó mình đã tin vào rồi, thì chừng 20%, 30% dựng chuyện lên, ta sẽ dễ dàng bị đánh lừa. Do đó theo Phật giáo, đừng nên vội tin bất cứ một người nào chỉ vì người đó được chúng ta đặt uy tín, bởi vì ta dễ dàng bị ký vào những nội dung sai sự thật. Tin vượt cái A thì ta dễ dàng tin theo chuyện B, mà trên thực tế đó, chuyện A có thể đúng nhưng mà chuyện B có thể sai thì sao? Không nên đặt giá trị chân lý thật đối với tất cả các dữ liệu nghe. Và người có tu học Phật á, mỗi một thông tin á chỉ là một dữ liệu thôi, có thể đúng có thể sai, cho nên đừng vào kết luận và cũng đừng nên tuyên truyền những thông tin sai. Những kẻ tâm lý chiến ngày nay rất khéo, trong một câu chuyện họ nêu ra đó trong các phương tiện truyền thông có thể 90% là đúng hoàn toàn với sự thật, ai cũng có tiệm chứng được, ai cũng biết được, vì nó là chân lý nhan nhản à. 5-10% còn lại họ cài vào những dữ liệu sai, tin vào 90% đó thì dễ dàng chúng ta mù quáng tin theo các phần trăm còn lại và chúng ta bị vướng bẫy. Kẻ ác độc thường sử dụng các chiêu bài này. Do đó phải cố gắng phát ngôn chân lý, sự thật, dè dặt trong phát ngôn và nói những điều cần nói thôi, thì tự động uy tín trong truyền thông của chúng ta nó tăng dần theo năm tháng. Có rất nhiều người không hề nói hoa mỹ, nói rất là chất phác, bình dân, giản dị, mà uy tín của lời nói rất cao. Họ tạo ra được cái uy trong truyền thông. Đức Phật đã dạy chúng ta trở thành những con người như thế. Nói ít nhưng có chất lượng, hơn là nói tràn giang đại hải mà không ai nghe theo. Muốn như thế ta phải có chiều sâu của nhận thức và ứng xử. Cần phát ngôn vào lúc nào để nội dung đó được tác động, được chấp nhận, được sử dụng là cả một nghệ thuật. Phát yểu điều đó với ai, trong bối cảnh nào, thời gian nào cũng là một nghệ thuật. Và Đức Phật dạy phải biết chi nhân, chi thời, chi sứ. Chi là biết, thời là thời gian. Phát ngôn chân chính vào thời điểm mà người đó đang căng thẳng, mệt mỏi, nhiều việc thì người đó không thể nào nghe được, nó bị bão hòa cái đầu rồi. Chi sứ là biết cái không gian nào làm cho người đó thoải mái để lắng nghe những việc đúng. Góp ý thì phải góp ý sau lưng, tán dương thì phải tán dương trước mặt quần chúng. Đó là nghệ thuật tâm lý để làm cho người ta khỏi bị xúc phạm và cảm thấy là được tôn trọng để lắng nghe và làm theo lời khuyên. Tri nhân là biết được tâm lý của người đó, lối ứng xử. Người nam có khuynh hướng tâm lý khác, người nữ có khuynh hướng tâm lý khác. Mỗi một người khác biệt nhau về cá tính, cho nên nắm vững được cá tính đó, lời góp ý chúng ta mới có thể được đón nhận và sử dụng. Và phát ngôn trong ba bối cảnh thuận lợi như vừa nêu, lời nói của người phát ngôn được tin dùng. 7 là nói lời không bị chê trách. Lời nói đúng chưa chắc là được đồng thuận, thậm chí có thể mở màn cho những lời phê bình chỉ trích đối lập. Ta thử hình dung giữa ánh sáng và bóng tối đó, khoảng cách đó là chân lý. Bóng tối sẽ xem ánh sáng là kẻ thù, do đó bóng tối sẽ tìm mọi cách để cản ngăn cho ánh sáng không được ngự trị. Đang khi ánh sáng hẳn diện tự hào mình là đúng, cho nên đâu có nỗ lực chuyển hóa và thay đổi bóng tối làm gì đâu. Họ phải làm đó là duy trì ánh sáng ra. Còn kẻ xấu nấp trong bóng tối thì thường mưu ma trước quỷ, tạo đủ thứ kiểu gây rối, phá hoại, tác động, chi phối tiêu cực hết. Người thiện và đạo đức cũng giống như là lúa, kẻ xấu và ác độc giống như là các loại cỏ hoang, không chăm sóc, thậm chí là dùng thuốc trừ sâu diệt nó, sau một cơn mưa mười mấy ngày sau chúng tái phát lại, sống lại, thậm chí rất khỏe mạnh. Lúa mạ chăm sóc, bón phân, tưới nước, rồi ánh sáng, thuốc trừ sâu, đôi lúc vẫn không cho là một vụ mùa tốt được. Nó lại thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, gọi là thuận duyên. Cho nên phải cố gắng phát ngôn dẫn đến là sự đồng thuận, chứ đừng bị chê trách. Phát ngôn không kéo, dầu có đúng vẫn không được đón nhận, huống hồ là phát ngôn sai. Trong bài kinh Khó ưa và dễ thương, tôn giả Xá Lợi Phất đã trình bày một số tình trạng một người có ngôn ngữ phát ngôn đẹp lòng người, có động cơ tốt, có hành động tốt, nhưng vẫn phải đối diện với những kẻ xấu hãm hại. Trong tình huống như vừa nêu, Ngài khuyên tất cả chúng ta là hãy đứng về phía người thiện đó, đừng bỏ họ lẻ loi một mình. Rất nhiều người thiện đứng về phía chân lý, bị những kẻ xấu liên kết hãm hại. Những kẻ an phận lũ thường thì thường đứng biệt lập, đứng bàng quan. Và do vậy các cái thiện có thể bị đánh du kích, chết dài dài, chết la liệt, chết tất tần tật. Đang khi kẻ xấu liên kết với nhau thì có thể đứng rất vững. Đó là cái dở của những người thiện. Tôn giả Xá Lợi Phất khuyên những người thiện hãy liên kết với nhau, để người thiện phát ngôn thiện, động cơ thiện, hành động thiện được xã hội hóa. Cái thiện không được xã hội hóa thì cuộc đời này sẽ tơi bời qua lá. Ta thử liên tưởng hình ảnh chim xe sẻ thường bay thành đàn, đại bàng thường bay từng con. Nếu ta sánh ví đại bàng là người thiện, hành động thiện, lời nói thiện, động cơ thiện, thì hầu như sức mạnh liên kết bị rời rạc. Nếu ta hình dung chim xe sẻ, chim én, từng đàn tượng trưng cho kẻ xấu, lời xấu, thì cái sức mạnh từng đàn đó sẽ vượt trội hơn là con đại bàng đơn lẻ. Do đó đừng nghĩ rằng hễ ai là người tốt, nói việc tốt, làm việc tốt, phát xuất từ động cơ tốt là vô ngại vì tha, sẽ được mọi người quý mến và không bị chê trích. Đến lúc mà trong cuộc đời này xảy ra các tình huống hoàn toàn ngược lại, rất đau lòng. Nhưng mà người phát ngôn chân chính không nên thắt chí bỏ cuộc nói chuyện. Muốn làm được như thế thì ta phải tâm niệm: vì tôi đang làm các việc khó làm, phát tâm thực hành theo hạnh Bồ Tát, ứng xử cao thượng, cho nên tôi biết rất rõ là sóng gió sẽ đến với tôi. Tôi giống như là nhà cao, gió lớn, và thuyền to, sóng dữ thôi. Hiện tượng đó là bình thường, để ta có một sự chuẩn bị tâm lý rất vững, không bị chao đảo và bỏ cuộc nữa dừng. Và cứ mỗi một lần gặp những cái bị chê trích từ phát ngôn chân chính, khéo léo, ta sẽ có kinh nghiệm hơn, dài dặn hơn, vững chãi hơn, và phước báo theo đó được tăng trưởng hơn. Tám là lời nói được mọi người thương mến. Ở đây lời nói không nhất thiết phải mang tính màu mè hay là huấn luyện theo sự ngoại giao, mà lời nói phát xuất từ cái tâm chân thành. Những người như thế sẽ được mọi người quý mến. Ta hãy sống bằng cái tâm chân thật, mà theo Đức Phật trong Bát Nhã Tâm Kinh là bất hư. Giữa một người nói lời điêu hoa, trao chuốt ngôn từ bóng bẩy và thiếu cái tính chân thật, và một người nói rất bình dân, giản dị, chân thành, có yếu tố chân lý, có thể lúc đầu á, đối tượng đầu sẽ được mọi người quý trọng hơn, nhưng về lâu về dài, đối tượng thứ hai này mới chính là người được thành công trong ngôn ngữ giao tế. Kẻ xua nịnh và tăng bốc á, thì thường thích làm hài lòng những kẻ thiển cận để đạt được các mục đích cá nhân. Mà khi cái người được định hót đó bị lâm vào các ách nạn á, thì những kẻ định hót này sẽ tẩu di thượng sách. Đang khi đó những người nói lời chân thành, lời nâng đỡ, lời hỗ trợ, lời chân lý đó, là khi mà kẻ được nói lâm vào các nghịch cảnh, người đó vẫn kiên trì giúp đỡ. Đó là sự khác nhau giữa một kẻ nịnh hót và một kẻ trung thành. Nịnh hót thì dễ, đó là làm hài lòng người vì các mục đích cá nhân. Còn nói lời trung thực để cho giá trị chân lý đó được tán dương, phổ biến, lan rộng, ảnh hưởng tích cực đến đời sống xã hội là một điều rất khó. Khi có tuổi, phần lớn ai cũng thích được tăng bốc, nói hài lòng, nói phù hợp với quan điểm của mình hơn là nói những gì trái ngược. Người có chiều sâu sẽ phải vượt qua được những cái giới hạn của cá nhân. Xử lý thông tin là một cách có nghệ thuật để biết đâu là người tốt, đâu là kẻ nịnh. Đối với người tốt thì sử dụng sở trường của họ, đối với kẻ nịnh thì phải dè dặt họ, không nên tin dùng quá đáng. Thì sự yêu mến của thuộc hạ và những người cộng sự sẽ ngày càng được tăng trưởng, uy tín của người đó ngày càng lớn. Nhìn chung, 8 điều phúc mà Đức Phật dạy trong kinh Thập Thiện này đó, đối với những người phát ngôn từ ái là rất sâu sắc. Có một vị hòa thượng có nhiều thị giả. Một trong các thị giả đến trình với hòa thượng đang khi giúp việc cho hòa thượng và nói như thế này: bà thầy, con vừa nghe người khác nói xấu thầy chuyện A, chuyện B, chuyện C. Lòng những mong rằng là hòa thượng sẽ tưởng thưởng cho những cái việc báo cáo đó. Hòa thượng mới kêu vị thị giả mới tu này nói rằng: thưa con, nếu con thật sự thương thầy đó, mỗi khi con nghe người khác nói xấu về thầy mà con biết rằng đó không có đúng sự thật, thì con hãy dùng sự thật để đính chính giùm, và không cần phải đem cái lời đó về cho thầy nghe. Hòa thượng giải tiếp: người ta chửi thầy, nói lời thị phi về thầy, thầy không hề nghe, nhưng mà con lặp lại giống như con đang chửi thầy, con đang thị phi thầy vậy đó, đâu có giá trị gì đâu. Đó là một cái câu chuyện có thật rất sâu sắc. Đứa con nghe làng xóm chửi cha mình bằng những lời dân tục, đi lặp lại cái nguyên nhân đó, giống như mình chửi lần thứ hai, biến cha mình, người thân của mình thành nạn nhân thêm lần thứ hai, lợi ích gì đâu. Cái đó nó liên hệ đến ngôn ngữ hết á. Do đó có những lời khi nghe rồi ta nên bỏ qua như chưa từng nghe, để cái màng nhĩ của chúng ta không bị tác động bởi những lời thị phi với những cái mục đích xấu trong cuộc đời. Và tránh nói những cái lời thị phi trên bàn cơm, trong quan hệ vợ chồng, đang lúc mà những người thân đang vui vẻ với nhau. Bởi vì lời nói đó sẽ trở thành quả mìn phá tan hạnh phúc đang hiện hữu. Huống chi là những người có tâm cường điệu, người ta nói một, mình xích ra thành to hơn, 2, 3, 4, 5. Người ta nói với cái ngữ điệu bình thường, mình nói là dằn ngôn ngữ, dằn mặt, nói làm sao cho nó nghe nó căng thẳng hơn, làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn, là điều không nên. Phải cố gắng phát từ cái tâm muốn xây dựng, để cho những chỗ đổ vỡ căng thẳng đó được hàn gắn, nối kết. Thì là từ ái này đó sẽ mang giá trị phước báo cho mình và cho người trong sự xây dựng quan hệ xã hội. Đó là nội dung căn bản của phần thứ 7 trong kinh Thập Thiện. Thời gian còn lại chúng tôi dành cho phần vấn đáp trực tiếp. Quý vị có thể nêu ra bất cứ câu hỏi gì liên hệ đến sự tu học và Phật pháp nói chung. Vì đó rất mong quý vị mạnh dạn nêu các thắc mắc. Có vị Phật tử nào thắc mắc không? Cứ nhớ lại lúc mình mới bắt đầu đi chùa, những cái ngỡ ngàng, những điều chưa biết về tu niệm, hành trì, bái sám, những câu hỏi mà mình không biết hỏi từ đâu, với ai. Bây giờ thì mình đã biết rồi, thì bây giờ mình cứ đóng vai là cái người chưa biết thì hỏi lại cho những người chưa biết được nhờ. Trong lúc chờ đợi câu hỏi thì thầy sẽ hỏi quý vị nha. Ai có thể chia sẻ lý do tại sao trong đạo tràng này có 3 người mặc áo nâu, số còn lại là mặc áo tràng lam? Như vậy áo tràng màu nâu, áo tràng màu lam khác nhau ở chỗ nào? Có biết không? Không biết hả? Hai người đang mặc có biết không? 3 Phật tử nam mà đang mặc áo tràng nâu thì giải thích giùm thầy lý do làm sao mà mình không mặc áo tràng lam mà mặc áo tràng nâu. Áo tràng nâu tượng trưng cho cái gì? Có biết không? Tôi không biết luôn, quầy vốn. Mặc áo lam theo Phật, còn mặc áo nâu theo ai? Như vậy những người nào không mặc áo tràng là không có theo Phật hả? Như vậy hàng ngày ngoài cái giờ bái sám hay đến chùa, các Phật tử đều đâu mặc áo lam nữa, có đâu mặc áo nâu, chẳng là lúc đó quý vị không theo Phật, theo phiền não hả? Đâu có. Thực ra vào thời Đức Phật đó thì Ngài không hề quy định mặc áo tràng. Áo tràng có mặt từ khi là Phật du nhập vào Trung Quốc và du nhập vào Việt Nam theo nền văn hóa Trung Quốc và theo nền văn hóa ăn mặc ở Việt Nam thôi. Đạo Phật có mặt ở Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất và cho đến thế kỷ thứ 19, các tu sĩ gồm tăng ni và các Phật tử đều mặc áo tràng màu nâu hết. Vì màu nâu trong nền văn hóa Việt Nam tượng trưng cho màu giản dị, bình dân, thanh đạm, và nó thích hợp với người tu. Nâu sòng đúng không? Cái màu nâu là cái màu nó tối, không phải là màu thời trang, cũng phải là màu hấp dẫn, màu sáng, cho nên ít ai để ý và ngó đến, và do vậy ta tu dễ hơn. Đầu thế kỷ 20 đó thì bắt đầu sử dụng đến màu lam từ Quảng Bình cho đến mũi Cà Mau, vì màu lam nó cũng tượng trưng cho sự thanh cao, giản đơn, mộc mạc, bình dị, và nó thích hợp với cái khí hậu nóng nực, mát hơn. Màu nâu mặc vào trong mùa hè nóng nực này dễ toát mồ hôi, và mồ hôi tạo ra cái mùi khó chịu hơn. Hiện nay thì tại miền Bắc, các Phật tử vẫn tiếp tục mặc áo màu nâu, và màu lam chỉ là cái đặc điểm văn hóa ăn mặc của các Phật tử từ miền Trung cho đến hết mũi Cà Mau thôi. Thời Đức Phật và những người theo truyền thống gốc của Đức Phật, khi đến chùa là cư sĩ đều phải mặc áo màu trắng, quần màu trắng. Kiểu áo quần như thế nào là tùy thôi, không có quy định. Mỗi một cộng đồng có thể có những cái kiểu thời trang và áo quần truyền thống khác nhau, nhưng cái màu chính yếu phải là màu trắng. Khác với nền văn hóa Trung Quốc và Việt Nam, màu trắng tại Ấn Độ không tượng trưng cho sự tăng tốc, cũng giống như màu đen ở phương Tây được xem là màu quý phái, đứng đắn, sang trọng, cũng không phải là màu tăng tốc như là người Trung Quốc và Việt Nam quan niệm. Màu trắng trong nền văn hóa Ấn Độ tượng trưng cho sự thanh tịnh của tâm, của thân, của lời nói, và do vậy khi Phật tử đến chùa phải buộc mặc áo màu trắng để nhớ rằng giờ phút này và ngày hôm nay tôi đang thực tập hạnh thanh tịnh, hạnh thanh cao, để phước báo và hạnh phúc của tôi được tăng trưởng theo năm tháng. Trở về lại gia đình, các Phật tử tại gia có thể mặc lại các màu sắc mà mình thích. Thế kỷ 21 này, các Phật tử theo Phật giáo truyền thống vẫn tiếp tục mặc áo trắng, quần trắng, không cần có áo tràng. Quý Phật tử bên dưới cho thầy biết lý do tại sao có nhiều người niệm Phật mà phải cầm chuỗi. Có chuỗi thì 18 hạt, có chuỗi 108 hạt không? Tại sao không 17, 19, 107, 109 mà phải là con số 18 và 108? Có ai biết không? Tôi không ai biết luôn hả? Con số căn bản của chuỗi tai là 18. 18 là sự tổng hợp của ba con số 6. Con số 6 đầu tượng trưng cho 6 giác quan, tức là con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Con 6 thứ hai là tượng trưng cho 6 đối tượng của các giác quan. Hình thái màu sắc đối với mắt, âm thanh đối với tai, mùi đối với mũi, lưỡi đối với vị, vị đối với lưỡi, vật xúc chạm đối với thân, và vật hình dung đối với tâm. Và con sáu thứ ba là tượng trưng cho sáu loại nhận thức phát sinh từ sáu con mắt khi tiếp xúc với sáu giác quan. Cộng sáu giác quan, sáu đối tượng giác quan và sáu thức giác quan, ta có con số 18. Và đây là con số tượng trưng cho thế giới quan và nhân sinh quan của Đạo Phật. Hoàn toàn không có thượng đế, thần linh gì hết á. Như vậy khi ta lần từ 1 cho đến 18 các hạt chuỗi trên sâu chuỗi 18 hạt, ta đang sống với thế giới quan và nhân sinh quan của Đạo Phật. Lấy con người làm trọng tâm, nhờ đó chánh niệm trong niệm Phật được xuất hiện. thế giới này, đời sống này, hạnh phúc này do chính ta tạo ra. Đó là nhân sinh quan chân chính về đạo đức Phật dạy. Không có nguyên nhân đầu tiên, không có Thượng Đế, không có Duy Phật, không có Duy Tâm. Đó là thế giới quan chân chính mà đang khi hành giả niệm Phật cần phải nhớ. Nếu lấy con số 18 đó nhân cho 6 chiều thời gian, xin lỗi, 6 chiều không gian, đông, tây, nam, bắc, trên và dưới, đó là 6 chiều. Ta sẽ có được 108. Như vậy, chàng hạt 108 là được nhân 6 lần của con số 18, mà 6 lần đó còn được tượng trưng cho là lục độ, tức là 6 phương pháp thực tập trọn vẹn ba la mật. Do đó khi quán chiếu danh hiệu Phật qua con số 18, ta phải liên tưởng đến sự trọn vẹn của sự chân tâm và thường trú, không để cho tâm mình bị can thiệp xen lẫn bởi các vọng niệm và tạp tưởng. Đó là lý do mà ta chọn con số 18 và 108 ta khi niệm Phật.
Ông Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.